8. Tim Arleton ngã người vào chiếc ghế được làm từ lá liễu và ngáp dài nhìn ra biển. Đoạn anh liếc nhanh qua mẹ mình. Bà Arleton đã ngoài 50 nhưng trông vẫn còn xuân sắc với mái tóc bạch kim. Bà thường giấu tình yêu thương vô hạn của mình dành cho con trai bằng việc cong miệng giả vờ đau đớn mỗi khi nhìn thấy nó. Những người hoàn toàn xa lạ đôi khi cũng bị chiêu thức này đánh lừa, nhưng Tim lại nhìn thấu nó. Anh cất tiếng hỏi mẹ.
Mẹ có thật sự thích Machuca không đó?
Để xem nào.
Bà Arleton ngẫm nghĩ.
Nó rẻ tiền lắm.
Và lạnh nữa chứ.
Tim đáp với một cái rùng mình nhẹ nhẹ. Tim là một chàng trai trẻ, cao, ốm, với mái tóc sậm màu và một chiếc cằm hơi nhọn. Cái miệng của anh có biểu hiện rất đáng yêu. Anh sở hữu một đôi mắt buồn, một cái cằm bệnh và một đôi tai gầy guộc rất dài. Cách đây vài năm, sau khi bị đe dọa tính mạng bởi bệnh lao phổi, anh không bao giờ có thể mập lên được nữa. Anh được mọi người biết đến là người để viết, nhưng trong bạn bè anh, ai cũng hiểu rằng những yêu cầu về việc viết lách không bao giờ được khuyến khích.
Con đang nghĩ gì vậy, Tim?
Bà Arleton lanh lẹ hỏi với đôi mắt sáng cùng hàng lông mi nâu trông có vẻ nghi hoặc. Tim Arleton cười toe trả lời mẹ.
Con đang nghĩ đến Ai Cập.
Bà Arleton nghi ngờ hỏi lại.
Ai Cập sao?
Mẹ à, ở đó mới ấm thật sự. Những đồi cát vàng trải dài, dòng sông Nin. Con thích được lên thượng nguồn sông Nin. Còn mẹ thì sao?
Ừ, mẹ thích chứ.
Người mẹ đáp lại khô khốc.
Nhưng đi Ai Cập mắc lắm đó con. Không dành cho người phải đi kiếm từng đồng đâu.
Tim cười lớn rồi vươn vai đứng dậy. Đột nhiên trông anh tươi tỉnh và hứng khởi hẳn lên. Giọng anh đầy phấn khích.
Mẹ yên tâm, con sẽ lo chi phí cho chuyến đi. Con có đầu tư vào thị trường chứng khoán. Sáng nay con mới được nghe những kết quả rất khả quan.
Bà Arleton hỏi lại ngay.
Sáng nay sao? Con chỉ mới nhận một lá thư và nó...
Bà chợt im lặng. Tim nhất thời trông có vẻ lưỡng lự không biết là nên vui hay buồn. Nhưng sự vui sướng đã chiến thắng.
Và tin đó đến từ Jonna.
Anh chốt lại một cách vui vẻ.
Đúng đó mẹ à. Mẹ thật là bậc thầy và thám tử.
Thám tử lừng danh Hercule Poirot cũng phải về chừng nếu mẹ đi theo nghề này đó.
Bà Arleton tỏ vẻ đau khổ.
Mẹ chỉ tình cờ nhìn thấy cái mảnh giấy viết tay đó. Và mẹ không biết đó là thông tin của nhà môi giới chứng khoán hay sao?
Cũng đúng thôi, vì thực sự là hôm qua con có nghe lỏm họ nói chuyện.
Thật tội nghiệp, tuồng chữ của Jonna thật dễ nhận ra. Nó ngoằn ngoèo trên các phong bì như một con nhện say rượu vậy. Thế Jonna đã nói gì? Có tin tức gì mới không?
Bà Arleton cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh.
Mối quan hệ giữa con trai bà và đứa cháu thứ hai, Jonna Shawworth, thường làm cho bà cảm thấy khó chịu. Nhưng khi bà đặt mình vào hoàn cảnh đó, bà thấy không có điều gì bất thường cả. Bà chắc chắn là không có gì. Tim chưa bao giờ có rung động tình cảm gì với Jonna, và ngược lại cô cũng vậy. Sự hấp dẫn giữa hai bên dường như chỉ dựa trên những lần tán dóc, cùng có nhiều bạn bè và sở hữu chung nhiều thói quen. Cả hai đều thích con người và bàn tán về họ. Thật ra, Jonna có một cái miệng lươn lẹo. Không phải là vì bà Arleton sợ Tim sẽ yêu Jonna, nhưng bà thường thấy bản thân mình trở nên cứng rắn hơn khi có mặt Jonna hay khi có những lá thư của cô được gửi đến. Đó còn là một cảm giác khó mà định nghĩa. Có thể là sự ghen tị và niềm vui mà Tim thường cảm nhận được trong tầng lớp của Jonna. Mẹ con anh là một cặp đồng hành ăn ý khi mà việc để ý một phụ nữ nào đó của Tim đều làm bà Arleton phải giật mình đôi chút. Bà cũng thấy vui khi sự hiện diện của bà trong những dịp đó đã dựng lên hàng rào ngăn cách giữa hai người thuộc thế hệ trẻ này. Thường thì bà sẽ hăng hái tham gia vào cuộc trò chuyện của hai đứa, và với sự có mặt của bà, câu chuyện của chúng đưa đẩy hơn và dường như có liên quan đến bà một cách có chủ ý, như thể đó là điều bắt buộc.
Hẳn nhiên, bà Ellerton không thích Joanna Shawwood. Bà cho rằng cô không chân thật, là người cầu kỳ và giả tạo. Bà tự thấy khó mà ngăn mình khỏi nói ra những điều như thế. Để đáp lại thắc mắc của mẹ, Tim lôi lá thư từ trong túi ra và liếc qua nó. Mẹ anh nhận ra đó là một lá thư khá dài. Anh liền giải thích.
Không có gì nhiều cả mẹ à. Nhà Devernis đang chuẩn bị ly hôn. Monty bị phạt vì dám lái xe trong lúc say xỉn.
Quinlesham đã đi Canada. Dường như anh thật sự suy sụp khi bị Linnes Rayway từ chối. Cô ấy chắc chắn sẽ cưới người quản lý đất này.
Thật là kỳ lạ. Anh ta có ghê gớm lắm không?
Không không, không phải vậy đâu. Anh ấy là người của dòng họ Dart thuộc miệt Devonshire. Dĩ nhiên là không có đồng nào. Và thực ra thì anh ta đã đính hôn với một trong những người bạn thân nhất của Linnes. Mặt dày thật đó.
Mẹ không nghĩ đó là việc hay ho đâu.
Bà Ellerton tuôn luôn một hơi dài. Tim nhìn mẹ một cách trìu mến.
Con biết mẹ ơi, mẹ không đồng tình với việc cướp chồng của người khác.
Thời của mẹ, mọi người có chung các chuẩn mực. Bà Ellerton đáp.
Đó là việc rất hay. Ngày nay những người trẻ chỉ nghĩ là họ phải làm những gì mà họ cho là đúng thôi.
Tim mỉm cười.
Họ không chỉ nghĩ thôi đâu, họ thực hiện luôn đó chứ. Như chồng Linnes Redway đó.
Ừ, mẹ thấy ghê sợ thật.
Tim nháy mắt với mẹ.
Vui lên nào, mẹ lẩm cẩm của con.
Chí ít có con đồng ý với mẹ. Dù gì thì con vẫn chưa lấy vợ hay người yêu của người khác mà.
Mẹ tin rằng con sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Bà Ellerton trả lời và tự hào.
Mẹ nuôi dưỡng con nên người mà.
Thế thì công này là của mẹ rồi, không phải của con đâu.
Anh cười chế giễu mẹ khi gấp lại lá thư và cất nó đi. Chợt bà Ellerton nghĩ.
Nó cho mình coi hầu hết các lá thư, nhưng nó chỉ kể một số đoạn trong thư của Joanna cho mình nghe mà thôi.
Nhưng bà bỏ ý nghĩ không đáng có ấy qua một bên và quyết định từ rày về sau sẽ cư xử như một quý bà lịch thiệp. Rồi bà hỏi.
Joanna có tận hưởng cuộc sống không?
Cũng bình thường mẹ à, cô ấy đang tính mở một cửa hàng thức ăn ở Mayfair.
Bà Ellerton có vẻ nắm bắt câu chuyện.
Con bé luôn nói chuyện nỗ lực vươn lên, nhưng nó đi khắp mọi nơi và ngốn bộn tiền vào chuyện áo quần. Lúc nào nó cũng ăn mặc đẹp.
À, đúng vậy. Tim trả lời.
Cô ấy có thể không phải tự trả tiền cho những món đó đâu.
Không mẹ à, con không có ý nói về những quan niệm cũ trong lòng mẹ. Thật ra con chỉ muốn nói là cô ấy không thanh toán các hóa đơn của mình thôi.
Bà Ellerton thở dài.
Mẹ cũng không hiểu sao người ta có thể làm như thế được.
Tim đáp lại.
Đó là một món quà đặc biệt mẹ à. Nếu mẹ thích hàng hiệu mà lại không có tiền, người ta sẽ tặng cho mẹ một khoản nào đó.
Đúng, nhưng cuối cùng thì con cũng sẽ phải nộp đơn xin phá sản thôi. Như ông Rockwood đáng thương đó.
Mẹ thương cảm cái gã bán ngựa đó vì ông ta đã gọi mẹ là đóa hồng tại buổi khiêu vũ vào năm 1879, phải không?
Bà Ellerton phật ý. Mẹ không phải sinh vào năm 1879. Ông George đó tính rất dễ thương và mẹ không để con gọi ông ấy là gã bán ngựa đâu.
Vậy à, con nghe rất nhiều chuyện tiếu lâm về ông ấy từ những người biết chuyện đó.
Con và Joanna không chú ý đến những gì bọn con nói về người khác cả. Nếu cứ cay độc như thế, nó sẽ ảnh hưởng về sau đó.
Tim ngước mắt nhìn mẹ. Mẹ à, mẹ nóng lên rồi kìa. Con không biết là ông Ward ấy lại là thần tượng của mẹ.
Con không biết ông ấy đã khó khăn thế nào đâu khi bán Walkhart đi. Ông ấy thật sự yêu mảnh đất đó.
Tim nén không đáp trả lại.
Cuối cùng, anh đang đánh giá ai cơ chứ? Thay vào đó, anh trả lời một cách nghiêm túc.
Mẹ biết đó, con nghĩ mẹ nói không sai. Lynette đã mời ông Ward xuống và xem cô ấy có thể làm được gì cho mảnh đất. Nhưng ông ta đã từ chối một cách thô lỗ.
Dĩ nhiên, cô ta phải biết mình nên làm gì hơn là hỏi ông ấy chứ.
Và con tin là ông ta có ác cảm với Lynette. Con người ấy vẫn thường làm bầm chửi rủa mỗi khi cô đó đi. Con không thể chịu nổi việc Lynette trả giá quá cao cho mảnh đất sâu mọt đó.
Con không thể hiểu chuyện đó sao?
Bà Alethor cao giọng. Tim từ tốn trả lời. Nói thật với mẹ là con không hiểu tại sao cứ sống trong quá khứ hoài vậy? Tại sao cứ bám víu vào những chuyện xa xưa? Thế ở địa vị của họ, con sẽ làm gì được nè? Anh nhún vai. Vui mừng chẳng hạn, cảm giác mới mẻ, tận hưởng cuộc sống hôm nay, không quan tâm gì những chuyện xảy ra trong những ngày sắp tới. Thay vì thừa kế một mảnh đất không có lợi ích nào, thì vui với việc làm ra tiền cho bản thân, bằng chính khối óc và tài năng của mình. Phải là một phi vụ thành công trên thị trường chứng khoán chứ gì?
Tại sao không?
Tim cười vang. Thế còn việc thua lỗ thì sao?
Mẹ ơi, cái đó khó nói lắm. Và chẳng thích hợp với hôm nay gì cả.
Kế hoạch đi Ai Cập sẽ như thế nào đây mẹ? Anh cười với mẹ và cắt ngang.
Coi như xong nha mẹ. Cả hai mẹ con ta đều muốn đi Ai Cập ha.
Thế con tính khi nào thì đi được?
Tháng tới ạ. Tháng giêng là thời gian đẹp nhất để đến đó. Chúng ta sẽ thưởng thức bầu không khí sảng khoái ở khách sạn trong vài tuần lễ.
Kìa, Tim. Bà Eleton trách rồi nói tiếp. Mẹ e rằng mẹ đã lỡ hứa với bà Lutz chuyện con sẽ đến sở cảnh sát cùng bà ấy. Bà ấy không biết tiếng Tây Ban Nha.
Tim nhăn mặt. Có phải chuyện chiếc nhẫn của bà ấy không? Viên hồng ngọc của con gái kẻ tham lam đó hả? Có phải bà ấy vẫn cứ khăng khăng cho rằng nó bị đánh cắp? Con sẽ đi nếu mẹ muốn, nhưng đó chỉ tốn thời gian vô ích mà thôi. Bà ấy sẽ lôi người hầu gái không may vào rắc rối cho mà xem. Ngày hôm đó chính mắt con đã trông thấy rõ ràng chiếc nhẫn trên tay bà ấy khi bà ấy bước xuống biển. Bà ấy không nhận ra là nó đã rớt xuống nước thôi.
Bà ấy khẳng định là đã tháo nó ra và để trên bàn trang điểm.
Không phải đâu, chính con thấy nó mà. Người đàn bà đó thật là ngu ngốc. Thật ngu xuẩn làm sao khi đi biển vào tháng 12 và cho rằng nước biển ấm áp chỉ vì mặt trời bất chợt ló dạng. Dù gì đi nữa, ngay cả những phụ nữ khỏe mạnh cũng không được đi tắm. Trông họ thật mất điểm trong mấy bộ đồ bơi đó.
Bà Allerton lẩm bẩm. Mẹ nghĩ mẹ nên từ bỏ việc tắm biển.
Tim cười phá lên. Mẹ đó hả? Mẹ bỏ mấy thứ nhí nhố và nghỉ ngơi đi.
Bà Allerton thở dài rồi trả lời. Ước gì có thêm vài người trẻ ở đây với con.
Tim Allerton lắc đầu quả quyết. Con không cần. Con và mẹ có thể vui vẻ cùng nhau mà không cần ai khác.
Nếu Jonah ở đây thì con sẽ thích mà.
Con không muốn.
Đột nhiên giọng Tim trở nên kiên cường.
Vấn đề này thì mẹ hoàn toàn sai rồi. Jonah giúp con vui vẻ. Nhưng thực sự con không thích cô ấy. Và con thấy căng thẳng mỗi lần cô ấy lẩn quẩn bên cạnh con. Con thật sự biết ơn vì cô ấy không ở đây. Con cũng đã sẵn sàng đồng ý nếu con không bao giờ gặp Jonah nữa.
Rồi anh thêm vào bằng giọng hết sức nhỏ. Trên trái đất này, chỉ có một người phụ nữ mà con thật sự kính trọng và ngưỡng mộ thôi. Và con nghĩ, hỡi quý bà Allerton, mẹ biết rất rõ người phụ nữ ấy là ai mà. Mẹ anh đỏ bừng mặt và cảm thấy bối rối. Tim chân thành nói, khắp thế giới này không có nhiều phụ nữ tốt đâu mẹ, nhưng mẹ là một người trong số những người đó.
Chính, trong căn hộ nhìn ra công viên trung tâm tại thành phố New York, bà Rosson thẳng thốt nói,
không phải dễ thương thế sao? Con là người con gái may mắn nhất đó, Cornelia.
Cornelia Rosson, một cô gái to lớn vụn về với đôi mắt nâu lập tức đỏ mặt.
Dạ, thật là tuyệt vời.
Cô đáp nhát gừng. Quý bà lớn tuổi Van Streeler tựa đầu một cách thoải mái với thái độ đúng mực dành cho những mối quan hệ lỏng lẻo.
Cháu luôn mơ về một chuyến đi đến châu Âu.
Cornelia thở dài. Nhưng cháu có cảm giác là mình chả bao giờ đến được đó cả.
Cô Power dĩ nhiên sẽ đi cùng với dì như thường lệ. Bà Van Streeler cho biết.
Nhưng với tư cách là một người bạn, dì thấy cô ấy còn nhiều hạn chế, rất nhiều hạn chế. Và Cornelia có thể giúp dì rất nhiều việc nhỏ.
Cháu rất thích dì Marie.
Cornelia tỏ ra phấn khởi.
Tốt, tốt, vậy là quyết định xong nhé. Bà Van Streeler trả lời.
Giờ cháu chạy đi kiếm cô Bonworth đi. Đến giờ uống rượu pha trứng của dì rồi.
Khi Cornelia rời khỏi, mẹ cô nói, em Mary thân mến, chị đã thật sự rất biết ơn em. Em biết đó, chị nghĩ Cornelia đã phải chịu đựng nhiều từ những thất bại trong cuộc sống. Điều đó làm cháu nó cảm thấy xấu hổ. Giá mà chị có đủ khả năng cho cháu đi các nơi, nhưng chị thấy mọi thứ cứ như thế nào ấy, kể từ khi Nate mất.
Em rất vui khi giúp được cháu, bà Van Striller trả lời. Cornelia là một đứa khéo léo, dễ thương, sẵn sàng chạy việc lặt vặt và không ích kỷ như một số người trẻ ngày nay.
Bà Robson đứng dậy, hôn lên gương mặt đã nhăn nheo và có phần vàng giọt của người họ hàng giàu có của mình. Bà thành thật, chị biết ơn em hơn bao giờ hết. Sau đó, nơi cầu thang, bà gặp một người phụ nữ cao, trông dễ thương, đang mang một ly nước sủi bọt màu vàng.
Ồ, cô Power, thế cô chuẩn bị đi châu Âu phải không?
Vâng, bà Robson, có việc gì không ạ?
Thật là một chuyến đi tuyệt vời.
À, vâng, tôi nghĩ chuyến đi sẽ rất vui.
Nhưng trước giờ cô đã đi nước ngoài chưa?
Ờ, có chứ, bà Robson. Tôi đã đi Paris mùa thu vừa rồi với bà Van Striller, nhưng tôi chưa từng tới Ai Cập.
Bà Robson lưỡng lự. Tôi thực sự mong sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
Bà Robson hạ giọng xuống. Tuy nhiên, cô Potter vẫn giữ giọng tỉnh rủi trả lời.
Ồ không, bà Robson, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Tôi thường coi chừng kỹ lắm.
Tuy nhiên, khi bà Robson tiếp tục bước xuống cầu thang, trên gương mặt bà vẫn còn phảng phất nét hồ nghi.
10. Ở văn phòng dưới phố, ông Andrew Pennington vừa mở hộp thư cá nhân ra xem. Bất chợt ông nắm chặt tay và giọng mạnh xuống bàn. Gương mặt ông trở nên đỏ bừng và hai mạch máu to nổi dần dần trước trán. Ông nhấn cái chuông trên bàn và sau đó một người thư ký mặt mày sáng sủa xuất hiện nhanh chóng.
Nói ông Rockford vô đây ngay.
Vâng thưa ông Pennington. Một vài phút sau, đồng nghiệp của Pennington là Stanley Rockford bước vào văn phòng. Hai người đàn ông không khác nhau là mấy, đều cao lớn, vai rộng, mái tóc nâu với gương mặt nhẵn nhụi sáng láng.
Có việc gì thế, Pennington?
Pennington ngước mắt lên khỏi lá thư đang đọc và trả lời.
Lynette đã kết hôn.
Cái gì?
Ông nghe tôi nói rồi đó. Lynette Drakeway đã kết hôn.
Làm sao? Khi nào vậy? Tại sao chúng ta lại không biết gì về chuyện này nhỉ?
Pennington liếc quyển lịch ở trên bàn. Khi viết lá thư này thì cô ấy chưa làm đám cưới, nhưng bây giờ thì đã xong rồi. Sáng ngày mùng 4 chính là hôm nay đó.
Rockford ngồi phịch xuống ghế.
Trời, không có thông báo gì trước cả. Không có gì cả sao? Ai là chú rể vậy?
Pennington xem lại lá thư một lần nữa.
Dodd, Simon Dodd.
Anh ta là người như thế nào? Có bao giờ nghe nhắc đến anh ta chưa?
Chưa, cô ấy không tiết lộ điều gì.
Ông lướt qua các dòng chữ viết tay bị xéo lên trên, nhưng rõ ràng.
Tôi chợt nghĩ hình như có vấn đề gì đó ẩn chứa phía sau cái đám cưới này. Nhưng không quan trọng lắm. Điểm chính yếu là cô ấy đã kết hôn.
Ánh nhìn của hai người đàn ông chạm vào nhau. Rockford gật đầu đồng ý.
Việc này cần phải được làm sáng tỏ.
Ông thốt lên một cách yếu ớt.
Vậy chúng ta sẽ làm gì đây?
Tôi hỏi ông kia mà.
Hai người ngồi lặng im, rồi Rockford cất tiếng.
Đã có kế hoạch gì chưa?
Pennington từ tốn trả lời.
Con tàu Normandy ra khơi ngày hôm nay. Một trong hai ta phải bắt kịp nó.
Ông điên rồi à? Ông có kế hoạch gì vậy?
Pennington bắt đầu hé mở. Mấy cha luật sư người Anh...
Và rồi dừng lại.
Họ thì sao? Chắc chắn là ông không qua tới đó để giải quyết họ chứ. Ông khùng thật rồi.
Tôi không có nói là ông hoặc tôi sẽ đi Anh.
Thế thì vấn đề là gì đây?
Linnes sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Ai Cập. Có thể sẽ mất ít nhất một tháng để tới đó.
Ơ? Ai Cập à?
Rockford suy nghĩ và khi ngước mắt lên,
ông bắt gặp ánh mắt của Pennington. Rồi ông nói tiếp.
Ai cập, đó là ý của anh mà.
Đúng, một cuộc gặp tình cờ. Ở chuyến đi đó, Linnes và phu quân cùng không khí trăng mật. Việc đó có thể thực hiện được.
Rob Fox nghi ngờ.
Linnes ương bướng lắm, cô ấy, nhưng...
Pennington nhẹ nhàng tiếp. Tôi nghĩ sẽ có cách xử lý được thôi.
Hai đôi mắt lại giao nhau lần nữa. Rob Fox đồng ý.
Được thôi ông anh.
Pennington nhìn đồng hồ. Chúng ta phải gấp rút chọn ai sẽ đi đây.
Rob Fox nhanh nhảu.
Ông chứ ai nữa. Linnes luôn có cảm tình với ông mà.
Chú Andrew. Đó là giấy thông hành đó.
Mặt Pennington trở nên sắc lại. Ông đáp.
Tôi hy vọng có thể thay đổi được tình hình.
Người bạn của ông đáp lại.
Ông phải làm được, tình huống nguy cấp rồi.
11. William Cashmelcher lên tiếng nói với người trẻ tuổi gầy yếu đang mở cửa.
Gọi anh Jim đến chỗ tôi nhé.
Jim Farmtrot bước vào phòng và nhìn ông chú của mình đầy thắc mắc. Người đàn ông ngẩng mặt lên và vừa gật đầu chào vừa lào bào.
Cháu đi rồi.
Chú gọi cháu hả?
Nhìn cái này đi.
Người cháu ngồi xuống ghế và kéo đống giấy tờ về phía mình. Người chú nhìn đứa cháu và hỏi.
Thấy sao?
Người cháu lập tức trả lời. Trông có vẻ đáng nghi thưa chú.
Người bạn già của Carmen Church, Grant và Carmen Church lần nữa lại phát ra âm thanh lầm bầm quen thuộc.
Jim Frantor đọc lại lá thư vừa được gửi tới bằng đường hàng không từ Ai Cập.
Thật là vô duyên khi ngồi viết thư trong một ngày như thế này. Chúng tôi đã trải qua một tuần ở Meda House và làm chuyến du ngoạn đến Fayum. Ngày tới chúng tôi sẽ đi tàu hơi nước lên thượng nguồn sông Ninh, tới Lusor và Anshar, và có thể là Khartoum. Sang đây trên đường tới đại lý Cook để lấy vé. Các ông có biết là chúng tôi đã gặp ai không? Người quản lý tài chính của chúng tôi, Andrew Pennington. Tôi nghĩ ông đã gặp ông ấy cách đây 2 năm khi ông ấy sang thăm. Tôi không biết là ông ấy đi Ai Cập và ông ấy cũng thế. Mà ông Pennington cũng không biết là tôi đã kết hôn. Ông ấy không nhận được lá thư tôi gửi thông báo cuộc hôn nhân của mình. Ông Pennington thật ra cũng đi cùng chuyến lên thượng nguồn sông Nin như chúng tôi. Có phải đó là sự tình cờ không?
Cảm ơn công rất nhiều vì những gì ông đã làm trong thời gian bận rộn này. Tôi...
Khi người cháu chuẩn bị lật sang trang, ông Carmen Chance lấy lại lá thư.
Thế là đủ rồi, phần còn lại không quan trọng. Cháu nghĩ sao?
Ông hỏi.
Người cháu suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời.
Cháu nghĩ không phải là sự tình cờ.
Người kia gật đầu đồng ý.
Cháu có thích đi một chuyến tới Ai Cập không?
Ông thốt lên.
Có nên không chú?
Chú nghĩ chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa.
Nhưng tại sao lại là cháu chứ?
Dùng đầu óc của mình đi chú nhóc. Hãy suy nghĩ. Linnet Rayquay chưa bao giờ gặp mặt cháu. Và Pennington thì càng không. Nếu cháu đi máy bay, thì có thể đến đó kịp lúc đó.
Cháu không thích.
Có thể cháu không thích, nhưng cháu phải đi.
Có cần thiết không chú?
Ông Carpenter trả lời. Theo ý chú, điều này rất quan trọng.
12. Bà Otterbourne chỉnh lại chiếc khăn choàng quấn quanh đầu dệt bằng nguyên liệu tự nhiên rồi nói.
Mẹ thật không hiểu tại sao chúng ta lại không đi Ai Cập nhỉ? Mẹ chán Jerusalem lắm rồi.
Bà nói tiếp khi cô con gái không trả lời.
Ít nhất con phải trả lời khi có người nói chuyện với con chứ.
Rosalie Otterbourne đang nhìn vào một gương mặt trên tờ báo, dòng chữ dưới tấm hình ghi.
Phu nhân Simon Dodd, trước khi kết hôn, được biết đến là người đẹp nổi tiếng Linnet Redway. Cuộc đôi này đang hưởng kỳ nghỉ tại Ai Cập.
Mẹ muốn đi Ai Cập phải không?
Mẹ muốn chứ.
Bà Otterbourne đáp lại ngay.
Mẹ thấy những người ở đây đối xử với chúng ta chẳng đàng hoàng chút nào. Việc có mặt của chúng ta ở đây là phước cho họ lắm rồi. Đáng lẽ mình phải được giảm giá đặc biệt chứ. Khi mẹ bóng gió với họ, thì họ lại hết sức sức lược. quá láo xược ấy chứ. Mẹ nói đúng những gì mẹ nghĩ về họ thôi.
Đứa con gái thở dài và nói, nơi nào cũng giống nhau thôi mẹ ơi, ước gì mẹ con mình có thể đi ngay lập tức.
Bà Arthurborn tiếp, sáng nay tình chủ láo toét đã nói với mẹ là các phòng đã được đặt hết rồi và yêu cầu chúng ta dọn đi trong vòng 2 ngày.
Vậy chúng ta phải đi đâu đó?
Không hẳn, mẹ đã sẵn sàng chiến đấu vì quyền lợi của mình.
Rosalie lẩm bẩm. Con nghĩ chúng ta có thể đi Ai Cập. Thật sự cũng không có khác biệt mấy.
Dĩ nhiên nó không phải là vấn đề sống hay chết rồi.
Bà Otterborn tán thành. Nhưng bà đã sai. Thật sự, đó là vấn đề giữa sự sống và cái chết.